Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose TQ, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 45, Quyết Chí. Trần Nhược Vũ hóa đá nhìn bác sĩ Mông Cổ đang đứng ở cửa phòng bệnh, sau đó cô đỏ bừng mặt. Càng Ngự Lam cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình huống khó xử này. Mạnh Cổ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi mất. Trần Nhược Vũ đau lòng cúi đầu, tay nắm chặt vỏ chăn. Doãn Tắc cười hi hi, chống nạnh đi vào, Càng Ngự Lam hỏi. Sao anh lại đến đây? Anh lo em không ứng phó nổi. Bệnh viện dù sao cũng là nghề của Mạnh Cổ mà. Chỉ là không ngờ tới khi anh và Mạnh Cổ đến đây vừa vặn đứng đúng đầu mũi súng. Mông lạnh, sự hình dung này vô cùng vi diệu. Doãn Tắc quyết định từ nay trở đi biệt hiệu mới của bác sĩ Mông Cổ sẽ là Mông Lạnh. Trần Nhược Vũ nói nhỏ. Cảm ơn hai người, tôi không sao cả. Doãn Tắc kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Cô đã liên lạc với người nhà chưa? Trần Nhược Vũ lắc đầu. Tôi định sau khi xuất viện mới gọi điện cho bố mẹ, không ngờ họ lại tìm tôi vào đúng những ngày này. Mẹ Cổ nói cô bị đánh đến mức bị thương, vụ đó còn phiền phức không? Doãn Tắc hỏi thẳng vào trọng tâm. Bây giờ sự an toàn của nhân thân là quan trọng nhất, nếu trót dây vào loại người không ra gì thì phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm. Vụ đó không sao rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát, công ty tôi cũng đã đứng ra giải quyết. Trần Như Vũ cúi thấp đầu. Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Cũng không có gì, là một khách hàng của tôi bị đâm xe và bị thương. Việc này vốn bên bảo hiểm phải bồi thường, nhưng kẻ đâm anh ta cãi bay cãi biến. Nơi xảy ra vụ tai nạn lại không có camera theo dõi nên cảnh sát giao thông cũng không dễ kết luận. Nếu kết luận khác đi, khách hàng của tôi sẽ không nhận được tiền. Anh ta vốn gà trống nuôi con, cuộc sống tương đối vất vả. Tôi nghĩ tôi đã khiến anh ta bỏ tiền mua bảo hiểm thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Nhược Vũ ngước lên liếc Cao Ngọn Lam rồi lại cúi đầu nói nhỏ. Tôi không thể quay lưng khi chứng kiến người khác bị oan ức. Cao Ngọn Lam cảm thấy xót xa, cô nắm tay Trần Nhược Vũ. Cậu đừng để chuyện đó ở trong lòng nữa. Trần Nhược Vũ lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi sống đến từng tuổi này nhưng chưa từng gặp chuyện lộn xộn như vậy bao giờ. Không ngờ người ta động thủ thật nên mới bị ăn đòn. Tôi không dám nói cho bố mẹ biết, sau đó lại bị bố mẹ tôi truy vấn về công việc. Tôi nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Sau đó là mặt nóng, dán vào Mông Lạnh tạo thành vết thương lòng. Nhưng Trần Nhược Vũ không nói tiếp. Cô thầm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Nói thẳng ra, tôi không đủ kiên cường, khả năng chịu đựng áp lực của tôi tương đối kém. Đúng lúc mấy sự cố xảy ra liên tiếp khiến tôi suy sụp. Sau đó tôi lại bị ốm phải nằm viện, vì vậy tôi mới đổi số điện thoại, muốn yên tĩnh một thời gian rồi tính tiếp. Không ngờ lại làm kinh động đến mọi người, tôi thành thật xin lỗi. Doãn Tắc nhìn Ca Ngự Lam rồi mở miệng. Không sao thì tốt. Nếu có phiền phức thì cô hãy nói ra, mọi người đều là bạn bè, nếu có thể giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô. Nếu cậu muốn tìm người dạy bài tâm sự thì hãy gọi điện cho tớ, đừng để khúc mắc ở trong lòng. Cao Ngự Lam tiếp lời. Ừ, Trần Nhược Vũ gật đầu. Chuyện lần này thật ngại quá, tớ đã khiến mọi việc rối như canh hẹ, lại làm phiền đến mọi người. Cao Ngự Lam vừa an ủi bạn không sao, quan trọng nhất là cô không việc gì. Ba người ngồi trong phòng bệnh trò chuyện một lúc, Trần Nhược Vũ chợt nhớ ra nói về Doãn Tắc và Cao Ngọn Lam. À, câu mặt nóng vừa rồi, tôi không có ý gì đâu, phiền anh giúp tôi nói lại với bác sĩ Mạnh một tiếng. Tôi thành thật xin lỗi, bảo anh ấy đừng tức giận. Không có gì, không có gì, cô không cần để ở trong lòng. Doãn Tắc xua tay, sau đó mỉm cười. Tên đó tức giận, quả thật là chuyện đáng vui mừng. Hai người phụ nữ đen mặt nhìn anh, Doãn Tắc bổ sung thêm một câu. Vui mừng là điều tốt mà. Anh vừa nói xong, bác sĩ Mạnh Cổ đẩy cửa đi vào. Anh ta đảo mắt có ba người trong phòng rồi quay sang hỏi Doãn Tắc. Có phải cậu đang nói gì về tôi?
Không có, không có.
Giọng tóc xua tay.
Là Nhược Vũ có lời muốn nói với cậu.
Mạnh Cổ quay sang Trần Nhược Vũ.
Cô muốn nói gì?
Trần Nhược Vũ ngây người. Cô vốn còn trong trạng thái kinh ngạc khi thấy người vừa tức giận bỏ đi, tự nhiên quay lại. Nhưng chưa kịp định thần đã bị Doãn Tắc đá trái bóng về phía cô. Khi Mạnh Cổ hỏi cô, đầu óc cô đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết nên trả lời thế nào mới phải. Bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ hừ một tiếng rồi nói.
Tôi đã hỏi rồi, sức khỏe của cô không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nếu cô muốn xuất viện, ngay bây giờ có thể làm thủ tục ra về.
Trần Nhược Vũ ngạc nhiên.
Sáng nay tôi hỏi rồi, bác sĩ bảo không được, ngày mai mới có thể xuất viện.
Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?
Tất nhiên là anh.
Trần Nhược Vũ bĩu môi, chẳng cần phải nhấn mạnh đến nghề nghiệp của anh như vậy đâu. Bác sĩ thì có gì ghê gớm.
Bác sĩ Mông Cổ.
Doãn Tắc ở bên cạnh đế thêm một câu.
Mạnh Cổ lườm Doãn Tắc rồi tiếp tục nói với Trần Nhược Vũ.
Bác sĩ và bác sĩ vừa tiến hành một cuộc đối thoại về kỹ thuật rất có hàm xúc. Kết luận là việc cô tiếp tục ở lại bệnh viện chỉ có một tác dụng duy nhất là cống hiến thêm tiền cho bệnh viện. Vì vậy hôm nay cô có thể xuất viện. Cô có muốn ra về không?
Muốn, muốn chứ.
Trần Nhược Vũ vô cùng mừng rỡ khi có thể xuất viện. Cô gật đầu lia lịa. Nằm viện một ngày không biết tốn bao nhiêu tiền, sao ruột chết đi được.
Mạnh Cổ liền quay người đi ra ngoài.
Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục giúp cô ở lại đây thu dọn đồ, lát nữa có thể đi ngay.
Đúng là người vợ đảm đang có khác.
Doãn Tắc vừa dứt lời, cả ba đồng thời quay sang nhìn anh.
Bà xã, bọn họ trừng mắt với anh thì thôi, em cũng có vui làm gì chứ.
Doãn Tắc giả bộ tội nghiệp, Cao Nguyễn Lam không thèm để ý đến anh.
Mạnh Cổ cúi đầu nhìn chân Doãn Tắc.
Nếu chân đau của cậu, tôi sẽ không so đo với cậu. Cậu khỏi nhanh lên, tôi đợi cậu.
Tôi cũng muốn mau khỏi lắm chứ, tôi ruột chết đi được, làm lỡ hết việc đại sự.
Doãn Tắc nhăn nhó, nhưng hôm nay Mạnh Cổ không có tâm tư đấu võ mồm với anh ta liền đi ra ngoài. Cao Ngọn Lam lôi Doãn Tắc ra khỏi phòng để Trần Nhược Vũ thay quần áo và thu dọn đồ. Trần Nhược Vũ không có nhiều đồ, vì vậy cô nhanh chóng thu dọn xong rồi ngồi ngay người ở trên giường nhìn điện thoại di động.
Cao Ngọn Lam đoán ra bạn đang nghĩ gì liền hỏi.
Cậu định nói với bố mẹ thế nào?
Phải nói thật thôi.
Trần Nhược Vũ cúi đầu.
Tớ đã lừa dối họ lâu như vậy, cùng lắm là bị mắng một trận.
Nhược Vũ. Cao Ngọn Lam tiến lại gần bạn, vòng tay qua vai Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ ngả đầu vào người Cao Ngọn Lam, cất giọng khàn khàn.
Tớ chỉ buồn là tớ đã khiến bố mẹ tớ thất vọng. Tớ không những không sống tốt như tớ đã khoe khoang, tớ còn nói dối họ. Tề Na đi rêu rao khắp nơi, tớ không biết người khác nghĩ như thế nào nữa. Cậu cũng biết, thành phố của chúng ta nhỏ lắm, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng gặp. Nhớ họ hàng láng giềng xa gần biết chuyện khiến bố mẹ tớ mất mặt, khiến bố mẹ tớ đau lòng thì phải làm sao?
Cao Nguyễn Lam cũng không biết phải làm thế nào, cô đột nhiên nhớ đến năm đó. Cô thất bại trong tình yêu, bỏ đi nơi khác để bố mẹ ở nhà, không biết bố mẹ cô có gặp phải chuyện khó xử. Nghĩ đến đây, Cao Ngọn Lam bất giác cảm thấy rất buồn. Hai cô gái ngồi im lặng ở đó, không ai nói một lời nào. Một lúc sau, Trần Nhược Vũ đột ngột ngồi thẳng lưng nói lớn.
Tớ nghĩ thông suốt rồi, tớ không thể tiếp tục như vậy.
Cao Ngọn Lam quay đầu nhìn cô, Trần Nhược Vũ nói tiếp.
Tớ phải nỗ lực làm việc, cố gắng trở thành nhân viên bán bảo hiểm số 1, phải kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống thoải mái. Để con khốn Tề Na câm miệng, để những kẻ đồng mồm đồng miệng cuốn xéo.
Trần Nhược Vũ nói rất hùng hồn, khiến Cao Ngũ Lam cũng bị ảnh hưởng, cô gật đầu tiếp lời.
Không sai, tớ cũng như vậy, tớ phải sống thật tốt, khiến những kẻ tiểu nhân cảm thấy khó chịu. Bọn họ khó chịu, trong lòng tớ sẽ rất sảng khoái.
Đúng rồi, Trần Nhược Vũ vỗ tay đánh đét.
Chúng ta phải cố lên, nhất định không thể thua.
Trần Nhược Vũ nhìn Cao Ngũ Lam, bỗng nhiên dùng bả vai huých vào người cô.
Này, vừa rồi ông chủ Doãn gọi cậu là bà xã, hai người đến đâu rồi?
Đâu là đâu? Cao Ngũ Lam đỏ mặt.
Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Được rồi, tớ không nghĩ ngợi lung tung.
Trần Như Vũ tỏ ra nghiêm chỉnh. Thời gian vừa qua, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Lam Lam, tớ nghĩ khi nào có dịp nghỉ phép về nhà, tớ sẽ nói rõ với bọn họ. Dù sao mọi người cũng không còn là bạn bè như trước kia, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.
Ca Ngộ Lam im lặng, từ từ quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cũng nhìn cô chăm chú.
Lam Lam, tớ luôn cảm thấy tớ còn nợ cậu. Tớ muốn kết thúc dứt điểm vụ này, dù quyết định của tớ đã muộn màng. Tớ còn nói ra cũng không thể vãn hồi danh dự của cậu. Nhưng vì tớ nợ cậu, nên tớ nhất định phải giúp cậu lên tiếng. Làm vậy, tớ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ca Ngộ Lam rất xúc động. Cô luôn thấy trong lòng cô còn thiếu thiếu một thứ gì đó. Bây giờ cô mới hiểu ra, cô vẫn chưa đòi lại công bằng cho bản thân. Cô than thân trách phận, cô vẫn nỗi đau khổ, nhưng cô chưa đứng ra rửa nỗi oan của mình.
Nghĩ đến đây, Ca Ngộ Lam đứng phát dậy.
Nhược Vũ, cậu nói đúng lắm. Sự việc này đã qua lâu rồi, có rất nhiều thứ không thể nào quay trở lại như cũ. Nhưng tớ không thể để con tiểu nhân tên Na và tên bạc tình Trịnh Đào sống yên ổn. Bọn chúng còn nợ tớ một sự thật, nhất định phải bắt chúng phun ra để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chúng.
Trần Nhật Vũ cũng đứng dậy.
Tớ ủng hộ cậu.
Ca Ngộ Lam trong lòng tràn đầy quyết tâm.
Nhược Vũ, chúng ta hãy sống thật tốt, cố gắng tạo dựng sự nghiệp ở thành phố A, sau đó chúng ta quay về, vạch trần bộ mặt thật của đám tên Na. Chúng ta phải sống hạnh phúc, cho chúng buồn bực chết đi được.
Chương 46, Nghi hoặc. Hai cô gái tràn đầy tinh thần quyết thắng đi ra khỏi phòng bệnh, khiến hai người đàn ông vừa đứng đợi ở bên ngoài cửa bệnh viện vừa đầu võ mồm hết sức kinh ngạc.
Hai người bị chúng ta ở trong phòng bệnh đấy à?
Doãn Tăng nhíu mày hỏi.
Ca Ngộ Lam đập vào vai anh.
Lại nói linh tinh rồi, bọn em chỉ là quy hoạch lại mục tiêu cuộc đời.
Trần Nhược Vũ đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu lia lịa.
Doãn Tắc kéo Ca Ngộ Lam vào lòng.
Em còn cần quy hoạch sao? Mục tiêu cuộc đời em chính là anh còn gì? Em mau đem nhẫn ra cho chắc anh đi. Làm một mẻ, khỏe cả đời, mục tiêu đạt được, trong lòng yên tâm.
Không được.
Ca Ngộ Lam nhét cây nạng vào tay anh.
Em phải trả sạch món nợ cũ, phát triển sự nghiệp, làm một người phụ nữ tự cường tự tôn. Sau đó em mới suy tính đến anh.
Ôi trời,
Doãn Tắc bị ai?
Lúc em cự tuyệt anh một cách vô tình, em đã trở thành một người tự cường tự tôn rồi.
Trần Nhật Vũ cười lớn.
Lam Lam, tự cường tự tôn gì đó, hãy để tôi vấn đấu. Còn cậu chỉ cần trả sạch món nợ cũ, giải quyết thiếu ăn là được rồi.
Nghe này, một sự hình dung thông minh biết bao.
Lời của Trần Nhược Vũ khiến Doãn Tắc rất hưng phấn.
Phiếu ăn là một thứ vô cùng quan trọng, tôi thích cách xưng hô này. Phiếu ăn của Lam Lam, nghe hay quá đi.
Anh đừng bày trò nữa.
Ca Ngộ Lam buồn cười nhưng cố nhịn lên tiếng giáo huấn anh.
Ở đây là bệnh viện, anh nghiêm túc một chút đi.
Anh nghiêm chỉnh đi chứ, phiếu ăn là một chủ đề vô cùng nghiêm túc. Vừa sâu xa, vừa nhiều hàm ý.
Doãn Tăng nghiêm mặt.
Em mau đi mua nhẫn, cho phiếu ăn. Rồi mau cười phiếu ăn về nhà. Còn bây giờ, em mau cho phiếu ăn một cái.
Nói đến đây, Doãn Tắc chu môi, làm động tác hôn.
Ca Ngộ Lam quả thật muốn cho Doãn Tắc một trường. Người này hay diễn trò quá. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay, Mạnh Cổ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Đít gà con.
Doãn Tăng quay sang trừng mắt với Mạnh Cổ.
Mông lạnh, cậu cô đơn rồi à, nên mới cố nghĩ ra một bia hiệu tương xứng với bia hiệu của anh ta.
Mạnh Cổ thản nhiên rút điện thoại, tìm biểu tượng chu môi rồi đưa cho Doãn Tắc xem.
Rất giống đít gà con bị vặt trụi lông đúng không?
Doãn Tắc nhìn năm năm vào màn hình di động, nói không nên lời.
Cả Ngọn Lam hiếu kỳ, cầm điện thoại xem rồi bật cười ha ha.
Trần Nhược Vũ cũng sáng đến xem. Sau đó liếc Doãn Tắc và phì cười.
Doãn Tắc lấy hết sức trừng mắt với Mạnh Cổ rồi hừ một tiếng.
Lần này cậu thắng, sức tưởng tượng quá tà ác, không ai địch nổi.
Mạnh Cổ mỉm cười cầm điện thoại bỏ vào túi. Doãn Tắc tỏ ra không phục nhưng anh giục Ca Ngộ Lam và Trần Nhược Vũ ra về, nói là mau về nhà thương lượng vụ phiếu ăn. Hai cô gái khoác tay nhau đi trước, Mạnh Cổ và Doãn Tắc đi sau. Hai người đàn ông vừa đi vừa đấu mồm tới tận ngoài cổng bệnh viện. một vòng đua tranh mới vẫn chưa phân biệt thắng bại. Mạnh Cổ đi lấy xe, Trần Nhược Vũ nhân cơ hội này gọi điện thoại cho công ty thông báo cô đã xuất viện và nói cô sẽ đi làm ngay. Đồng nghiệp cho Trần Nhược Vũ biết, người khách hàng lần trước cô ra mặt đòi công bằng vừa gọi điện đến công ty vì số điện thoại cũ của Trần Nhược Vũ gọi mãi không thông, do đó anh ta mới tìm đến công ty. Nhưng đối phương không nói rõ là chuyện gì nên đồng nghiệp đã cho anh ta số điện thoại mới của Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ vừa định gọi điện thoại cho người khách hàng đó, không ngờ anh ta lại gọi đến trước. Đúng lúc này, Mạnh Cổ lái xe đến, dẫn tắt cả nhắc lên xe. Cả Ngọn Lam đứng đợi Trần Nhược Vũ gọi xong điện thoại. Trần Nhược Vũ nói chuyện điện thoại một lúc, trong khi nói chuyện, mắt cô đột nhiên đỏ hoe khiến Ca Ngọn Lam hơi lo lắng. Nào ngờ Trần Nhược Vũ vừa cúp điện thoại, lập tức ôm chặt lấy cô. Lam Lam, khách hàng nói sẽ giới thiệu bạn bè của anh ta mua bảo hiểm của tớ. Anh ta nói bỏ tiền ra, mua một loại bảo hiểm không khó, nhưng có sự quan tâm và giúp đỡ chân thành không dễ chút nào. Anh ta nói cảm ơn tớ. Lam Lam, tớ vui quá, tớ thật sự rất vui. Tớ từng nói chuyện gì cũng có nhân quả đúng không? Bán bảo hiểm chẳng có gì là xấu, tớ thích công việc này. Lam Lam, tớ vui quá. Hai cô gái nhảy cẫng lên cười rạng rỡ, Mạnh Cổ thò đầu ra gọi. Mau lên xe rồi tính sau. Thế là hai cô gái tâm trạng vẫn còn đầy xúc động lên ô tô. Trên suốt đường đi, họ không ngừng nói về ước mơ sự nghiệp. Một người giơ nắm đấm lên thề sẽ trở thành no one của giới bảo hiểm để bố mẹ nở mày nở mặt. Một người nói sẽ biến Tùy Tâm Uyển thành salon nổi tiếng, kiếm nhiều tiền hơn cả nhà hàng thực. Hai anh chàng mông đít ngồi ở phía trước hoàn toàn bị lãng quên, không thể nói chen vào dù chỉ một câu. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau và thở dài đau khổ. Gần đến chỗ ở của Ca Ngộ Lam, Ca Ngộ Lam quay sang nói. Nhược Vũ, cậu vừa xuất viện, không có ai chăm sóc thì không tiện lắm. Hay là cậu dọn đến nhà tớ ở đi? Còn anh thì sao? Không đợi Trần Nhược Vũ lên tiếng, Dẫn Tác vội mở miệng. Anh hãy quay về ngôi nhà lớn của anh ấy. Không về, anh thích nhà nhỏ hơn. Mặc kệ anh. Dẫn Tác tỏ ra rất không hài lòng, nhưng đôi tình nhân còn chưa kịp cãi nhau, Trần Nhược Vũ nói xen vào. Không cần đâu, tớ và một người nữa thuê chung phòng, chẳng lo không có ai ở bên cạnh, hai người đừng mất hòa khí vì chuyện này, tớ rất ổn, cậu không cần bận tâm. Ca Ngữ Lam còn muốn nói điều gì đó, Dẫn Tắc liền cười híp mắt. Bạn Nhược Vũ, tôi ngày càng thích bạn rồi. Đứng khách giáo, ông chủ Doãn đã có con mắt sáng suốt nhìn ra anh Tài, vậy thì xin hãy giúp anh Tài một tay có được không? Trần Nhược Vũ mỉm cười, không khách khí đưa ra đề nghị. Tôi muốn để một số tài liệu quảng cáo bảo hiểm và danh thiếp của tôi ở nhà hàng của ông chủ Doãn. Ông chủ Doãn nhất định sẽ đồng ý đúng không? Nụ cười trên gương mặt Doãn Tắc cứng lại. Cô đúng là một con sư tử biết há to miệng. Đâu có. Trần Nhược Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi chỉ là để một ít tư liệu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ông chủ Doãn. Tôi phải tình bạn nhượng bộ một chút. Đối lấy việc có ích cho sự nghiệp cũng không phải là quá đáng đúng không nào? Đúng, không quá đáng. Doãn Tắc nghiến răng. Thế là hai bên trao đổi điều kiện thành công, Doãn Tắc lại được sống ở nhà Ca Ngưỡng Lam như mong muốn. Có điều, Ca Ngưỡng Lam không có thời gian và tâm trí ân ân ái ái với anh. Trong lòng cô tràn ngập một bầu nhiệt huyết đối với sự nghiệp. Cô bắt đầu định ra phương án kinh doanh Tùy Tâm Uyển. Cô đi sâu tìm hiểu nghiệp vụ và nguồn tài nguyên của nông trường và nhà hàng thực. Cô còn đi hết các salon đặc sắc, tương đối nổi tiếng trong thành phố để khảo sát nghiệp vụ. Chân Doãn Tắc vẫn còn đau nên anh không thể ngày ngày đi theo Ca Ngưỡng Lam. Nhưng anh điều xe và cử một người làm tài xế riêng đưa Ca Ngưỡng Lam đi khắp nơi. Mỗi tối khi Ca Ngưỡng Lam trở về, Doãn Tắc lại cằn nhằn anh bị lạnh nhạt. Nhân tiện hỏi Ca Ngưỡng Lam lúc nào mới chịu kết hôn với anh. Anh làm gì mà gấp thế, em mới bắt đầu yêu đương thôi mà. Đây là câu trả lời vạn năm như một của Ca Ngưỡng Lam. Có người chê anh đã 30 tuổi rồi, nếu cô chỉ hoãn mãi, anh càng già hơn, người ta không cần anh nữa thì sao? Nói vậy, Ca Ngộ Lam đang đi ra khỏi một quán nước, cô vừa nảy ra ý tưởng mới nên tâm trạng rất tốt. Vì vậy, khi Dẫn Tác gọi điện thoại để nói chuyện đông chuyện tây với cô cũng có nhã hứng hầu chuyện với anh. Vậy thì sau này em không được sờ nếp nhăn trên mắt anh, chỗ đó vốn không có nếp nhăn, vì em sờ nhiều, thành ra nhăn nheo như ông già. Dẫn Tác oán trách. Em không được nhắc đến tuổi của anh, cũng không được nhắc đến tuổi của em. Còn nữa, bao giờ em mới đưa anh về nhà gặp nhạc cụ nhạc mẫu?
Anh khoa trương quá đi, đừng có sốt ruột như vậy mà.
Ca Ngợi Lam trả lời.
Đợi em bận xong vụ này rồi tính sau.
Thế thì em còn bận lâu lắm.
Anh đừng nói giọng oán chồng như vậy, là anh mời em làm cửa hàng trường. Em phải làm thật tốt, anh mới có thể kiếm tiền đúng không nào?
Em chịu làm bà xã của anh còn lời hơn kiếm tiền ấy chứ.
Doãn Tắc cười nhăn nhở.
Em dám kêu anh oán chồng nữa, em thừa nhận anh là chồng của em thì được rồi.
Nhưng vì anh là một người đàn ông, vừa yếu đuối vừa không có cảm giác an toàn nên cần đến sự bảo đảm của pháp luật.
À đúng rồi, anh có một tin vui muốn báo cáo với em.
Gì cơ?
Chân anh không đau nữa.
Tốt quá, thế thì anh dọn về nhà đi.
Trời ơi, em nhận tâm quá.
Doãn Tắc lại bắt đầu diễn trò.
Anh khẩn cầu em hãy tàn nhẫn thêm một chút nữa. Mau quay về đánh đập trà đạp anh đi.
Ca Ngự Lam đỏ mặt.
Anh đừng có bày trò.
Doãn Tắc cười ha ha.
Vậy thì em mau về đi.
Em muốn về quán một chuyến.
Thôi đừng đi nữa, mau về nhà đi. Chẳng phải em khảo sát xong rồi sao? Có ý tưởng gì mau về đây thảo luận với anh xem nào.
Tóm lại là ông chủ Doãn muốn dỗ Ca Ngự Lam về nhà.
Được rồi, em sẽ về ngay đây.
Ca Ngự Lam nhận lời. Cô nói với anh thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Sau đó cô lên chiếc xe ô tô đậu sẵn bên lề đường chờ cô.
Tiểu Phương, người lái xe hỏi Ca Ngự Lam.
Chị Lam bây giờ đã về nhà chưa ạ? Vừa rồi đại ca có gọi điện cho em.
Ca Ngự Lam đỏ mặt. Anh chàng vô lại nhà cô phiền phức quá đi. Xem ra không thể để anh nhàn rỗi. Đàn ông một khi nhàn rỗi là thích kiểm tra này nọ. Cô vừa nói với Tiểu Phương muốn về nhà, chuông điện thoại đột nhiên reo vang.
Ca Ngự Lam lấy điện thoại ra xem, là Trần Nhược Vũ.
Lam Lam, nghe tớ nói này, tớ vừa tìm hiểu được một số chuyện. Mấy ngày vừa qua, tớ vừa nhờ Dương Dương nói chuyện với bạn học vụ về sự việc năm đó. Cậu cũng biết đấy, Dương Dương vẫn giữ quan hệ khá tốt với bọn họ. Dương Dương vừa gọi điện thoại cho tớ, cậu ấy nói Lưu Vĩ Bình, bạn học nam cùng thời đại học với cậu ấy, có hỏi thăm Trần Bạn và Lý Tử. Anh ta bảo, nghe nói quan hệ giữa cậu và Trịnh Đào cũng tốt lắm. Sự thật có phải như vậy không?
Ý cậu là gì?
Ca Ngự Lam không hiểu.
Lam Lam, tại sao lúc đó Trịnh Đào lại nói sớm biết cậu và Lưu Vĩ Bình nhập nhằng? Tại sao Lưu Vĩ Bình lại nghe nói tình cảm giữa cậu và Trịnh Đào không tốt? Tề Na có thể xuất hiện đúng lúc, rồi nói dối và vu khống cậu. Liệu trước đó cô ta có làm điều gì giấu xa? Ví dụ như loan tin đồn nhảm hay không?
Trần Nhược Vũ nói tiếp.
Suy đoán của tớ thật ra cũng không hay cho lắm vì đã nghĩ xấu Tề Na. Nhưng tớ cảm thấy khả năng Tề Na thọc bậy bánh xe là rất lớn.
Ca Ngự Lam ngây người trong giây lát, cô cảm thấy không mấy dễ chịu.
Tại sao cậu ta phải làm như vậy? Tại sao bọn họ lại tin lời cậu ta?
Tại sao Tề Na làm vậy? Chúng ta đều rõ quá rồi còn gì. Cậu cũng thấy bây giờ cô ta đã giành được thứ cô ta muốn.
Có lẽ những điều Tề Na nói hợp với ý muốn trong lòng cả hai người đàn ông nên họ tự nguyện tin lời cô ta. Tình cảm của Trịnh Đào dành cho cậu đã phai nhạt, nhưng anh ta muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu. Còn Lưu Vĩ Bình có ý về cậu, tất nhiên anh ta cũng hy vọng cậu và Trịnh Đào trở mặt.
Ca Ngự Lam không lên tiếng, vì vậy toàn bộ sự việc không phải là ngẫu nhiên hay sao? Không phải Trịnh Đào tình cờ nhìn thấy Lưu Vĩ Bình cưỡng hôn cô, Tề Na nhân cơ hội giở trò hãm hại cô cũng không phải ngẫu nhiên.
Một người sao có thể xấu xa đến vậy? Tâm địa sao có thể tâm hiểm đến mức đó? Cô và Tề Na là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3, còn là bạn thân nữa chứ.
Ca Ngự Lam rất đau lòng, cô nhìn ra ngoài cửa xe, tiếng Trần Nhược Vũ từ đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục vọng đến.
Lam Lam, cậu còn nghe không?
Tớ vẫn đang nghe đây.
Ca Ngự Lam hạ thấp giọng. Đúng lúc này, đến ngã tư gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Ca Ngự Lam đang nghĩ nên nói gì với Trần Nhược Vũ. Cô đột nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ đứng ở cửa quán cà phê ven đường. Một trong hai người quay lưng về phía Ca Ngự Lam, bóng lưng trông rất quen mắt. Người phụ nữ còn lại đối diện với cô chính là một gương mặt quen thuộc, Ôn Sa. Ôn Sa đang mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ đối diện cô ta, ánh mắt cô ta nồng đậm tình ý.
Ánh mắt này Cao Ngữ Lam thường bắt gặp mỗi khi Doãn Tắc nhìn cô, nên cô biết đó là tình yêu. Xe lại tiếp tục lăn bánh, tim Cao Ngữ Lam đập thình thịch. Bóng lưng của người phụ nữ kia vô cùng quen thuộc, nhưng cô nhất thời không nhớ ra là ai.